Giuse Díaz Sanchi Joan, giám mục 1818-1857. Thánh Giuse Díaz Sanchi Joan sinh ngày 26 tháng 10 năm 1818 tại Santa Eulalia de Sugos, tỉnh Lugo, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình được nổi tiếng là đạo đức và hiền hòa. Cậu Giuse Díaz Sanchi Joan là con cả của gia đình có 5 người con. Ngoài Díaz Sanchi Jo dâng mình cho Chúa, còn có cô con gái dễ thương cũng đi tu, mang tên là nữ tu Antonia. Ngay từ nhỏ, cậu đã quyết chí dâng mình cho Chúa và nuôi mộng ước sẽ trở thành linh mục để đi truyền giáo. Vì thế, cậu đã xin cha mẹ vào tiểu chủng viện Lugo. Nhưng khi cậu vừa mãn tiểu chủng viện thì cuộc nội chiến xảy ra nên việc học bị gián đoạn trong 3 năm. Cậu về sống trong bầu không khí gia đình ấm cúng và tiếp tục cầu nguyện để ước nguyện được thành đạt. Sau đó cậu vào đại học Compostela, học tốt nghiệp đại học thì cậu xin gia nhập dòng Đa Minh với ước nguyện sau này sẽ được đi truyền giáo tại vùng Á Châu. Ngày 23 tháng 9 năm 1842, thầy nhận áo dòng tại Okana để chính thức trở thành phần tử của con cái cha thánh Đa Minh trong dòng thuyết giáo. Ngày 23 tháng 3 năm 1844, Ngài được thụ phong linh mục, rồi ngày 14 tháng 9 cùng năm, Ngài với 5 tu sĩ khác vâng lời bề trên xuống tàu đi Manila, Phi Luật Tân để thi hành sứ vụ truyền giáo cho vùng Á Châu. Sống tại Manila một thời gian để học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt, rồi ngày 12 tháng 9 năm 1845, Ngài lại xuống tàu đi qua Macao để tới Việt Nam với một tên Việt Nam rất dễ thương là An, Giuse Díaz Sanchi Joan. Tới Việt Nam, Ngài được bề trên tín nhiệm trao cho việc đào tạo các chủng sinh lên chức linh mục. Ở Trung viện Lục Thủy, Ngài tận tình dồn hết khả năng vào việc giảng dạy, đào tạo các linh mục tương lai. Công việc đang tiến triển tốt đẹp thì năm 1847, việc cấm đạo lại trở nên mạnh mẽ. Làng Lục Thủy bị lương dân bao vây tìm kiếm các đạo trưởng Âu Châu nộp cho các quan để lĩnh thưởng. Chủng viện bị đóng cửa, Ngài phải lẩn trốn sang Ngọc Cục, xuống Ninh Cường nhưng vẫn thấy tình hình quá căng thẳng nên lại tìm đường sang Cao Xá và rồi lại tìm cách quy tụ các chủng sinh và tiếp tục dạy chui và âm thầm soạn cuốn Văn Phạm Latinh bằng tiếng Việt để giúp cho các chủng sinh Việt Nam. Năm 1848, mặc dầu tình thế cấm đạo chưa chấm dứt, thế mà số người xin trở lại đạo mỗi ngày một tăng thêm nhiều. Đức cha Jeromio Hocmi Sola Liêm xin tòa thánh phân chia lãnh thổ thuộc các cha dòng Đa Minh thành 2 giáo phận. Tòa thánh chấp thuận và qua văn thư ngày 5 tháng 9, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã thiết lập 2 giáo phận, gọi là giáo phận Đông Đàng Ngoài và giáo phận Trung. Địa phận Trung hiện nay là giáo phận Bùi Chu và giáo phận Thái Bình, với khoảng 140.000 giáo hữu với 624 giáo xứ. Trong dịp này, tòa thánh bổ nhiệm cha Giuse Díaz Sanchi Joan làm giám mục phó với quyền kế vị đức cha Martiza. Ngài được tấn phong giám mục với hiệu tòa Latka cùng với đức cha Ancazahi, giám mục phó của đức cha Hermosilla Liêm ngày 5 tháng 4 năm 1849. Sau khi lãnh nhận chức giám mục, Ngài trở lại tiếp tục coi sóc chủng viện Cao Xá một thời gian nữa. Rồi tới năm 1850, Ngài trao chủng viện lại cho cha San Pedro để tiếp tục lo việc huấn luyện và giảng dạy các chủng sinh. Còn Ngài thì bắt đầu thi hành chức vụ bằng cách đi thăm mục vụ, bắt đầu từ Hưng Yên, Thái Bình rồi Bùi Chu. Tới năm 1852, Ngài chính thức lên kế vị đức cha Martiza lâm bệnh và qua đời ngày 26 tháng 4 năm 1852 tại Hồng Kông. Đức cha Giuse Díaz Sanchi Joan kế vị đức cha Martiza cai quản địa phận Trung. Ngài chính thức về Bùi Chu và đặt tòa giám mục tại Bùi Chu. Ngài sốt sáng dấn thân vào công cuộc nghiên cứu truyền giáo trong toàn địa phận Trung. Ngài ra chỉ thị nghiêm cấm giáo dân tham dự những cuộc nổi loạn, kể cả những nhóm nổi loạn hứa hẹn sẽ cho tự do tôn giáo. Chính vì lý do đó mà quan tổng đốc tỉnh Nam Định lúc ấy là Nguyễn Đình Tân trước kia đã được cha Phaolô Lê Bảo Tịnh chữa khỏi đau mắt, nên ông rất biết ơn cha và có cảm tình với đạo Công giáo. Bây giờ lại thấy đức cha Sanchi Joan nghiêm cấm giáo dân như thế thì quan lại càng kính nể. Tỉnh Nam Định lúc ấy rất bình an, đạo Chúa lúc ấy được khá dễ dàng trong việc truyền giáo. Đằng khác, trong thời gian này vì thiên tai, lụt lội mất mùa, dân tình đói khổ và nạn dịch tễ lan tràn khắp nơi, cho nên vua Tự Đức phải tạm ngưng việc cấm đạo ở miền Bắc. Nhưng rồi năm 1856, tàu chiến của Pháp lại tới cửa biển Hội An, khiến triều đình hồi hộp lo sợ, và vua lại ra sắc dụ kiểm soát khắt khe đạo Công giáo, và đặc biệt là các đạo trưởng thừa sai người ngoại quốc. Tỉnh Nam Định có nhiều cơ sở và đông đảo sự hiện diện của các thừa sai ngoại quốc là dòng Đa Minh và các cha thuộc hội thừa sai Paris, nên lại càng bị vua quan theo dõi cẩn thận. Nhân việc quan khâm sai thì triều đình xuống khám xét vì có người tố cáo là có nhiều thừa sai ngoại quốc đang ở Kẻ Vĩnh. Trong dịp này, cha Phaolô Lê Bảo Tịnh bị bắt và bị triều đình kết án tử hình, nên đã gây xáo động trong giáo hội địa phương. Nhiều linh mục và giáo dân sợ hãi trốn lánh. Thế rồi tới ngày 5 tháng 5 1857, thình lình quan quân ào ào kéo về vây kín làng Bùi Chu. Họ xông vào bắt đức cha Giuse Díaz Sancho Joan khi ấy đang ẩn lánh trong một nhà người lính Công giáo. Họ tịch thu các giấy tờ và đồ đạc của ngài trong tòa giám mục, đồng thời họ cũng bắt thêm một số viên chức nữa. Họ đóng gông, xiềng xích tay chân rồi giải về tạm giam ở phủ Xuân Trường một đêm. Ngày hôm sau mới áp giải các ngài về tỉnh Nam Định. Đưa về nộp cho quan đầu tỉnh Nam Định rồi bị tống giam tại đây. Quan Tổng đốc Nguyễn Đình Tân khi trông thấy đức cha bị bắt thì thương muốn tha ngay, nhưng vì sợ quan Thượng Thư báo cáo về triều đình nên buộc lòng phải xử đức cha như một tù nhân. Trong 2 tháng, đức cha bị biệt giam không được tiếp xúc với bất cứ người nào, nhưng một linh mục trong giáo phận đã lén lút vào ban bí tích cho ngài, và một lần khác, người của đức cha Rto Liêu vào thăm. Gặp được những người này, đức cha tỏ ra rất vui vẻ, bình an và ngài xin mọi người cầu nguyện cho ngài được ơn chết vì Chúa. Ngài rất sẵn sàng đổ máu mình ra vì Chúa, vì địa phận. Ngài hoàn toàn trao phó vận mệnh cuộc đời của ngài cho Chúa. Tuy bị biệt giam, nhưng nhiều lần đức cha đã bị tra tấn tàn nhẫn. Họ cố ý dùng khổ nhục kế để bắt đức cha khai báo các linh mục thừa sai đang làm việc trong địa phận, nhưng nhất quyết ngài chỉ xưng đức tin và nhận mình là giám mục mà thôi. Chính vì sự kiên dũng này mà các quan ra lệnh ban ngày thì phải xiềng xích, ban đêm chân phải cùm trong xà lim và cấm không cho ai tới thăm nuôi, để ngài phải nhịn đói nhịn khát, bị nóng nực và bọ dẹp hành hạ thân xác. Rất nhiều lần quan tổng đốc tỉnh khuyên ngài bước qua thánh giá để quan cho ngài về, nhưng trước sau như một, ngài cương quyết không bao giờ đạp lên thập giá dù phải chết. Sau nhiều tháng không thuyết phục được ngài bỏ đạo, vua Tự Đức đã phê chuẩn bản án như sau: mặc dù luật pháp ta đã nghiêm cấm tà đạo gọi là đạo Gia Tô, người Âu Châu tên là Giusean, đạo trưởng chính của đạo vừa nói, đã cả gan xâm nhập vào nước ta và dụ dỗ người dân tin theo việc thờ kính của hắn. Hắn đã nhận lỗi lầm mà cương quyết không chịu bỏ, vậy ta truyền lệnh hắn phải chém đầu ngay, tung đầu lên cao cho mọi người khiếp sợ, sau đó vứt xuống biển. Như thế sẽ chặt được gốc rễ của sự sai lầm. Để thi hành án lệnh, ngày 27 tháng 7 năm 1857, quan giám sát cùng đội binh Lý Hình dẫn ngài ra pháp trường Bảy Mẫu. Trên đường tiến ra pháp trường, ngài vẫn còn phải mang gông, tay chân bị xiềng xích cho nên ngài không thể đi nhanh được. Người ta thấy ngài rất bình tĩnh, miệng luôn cầu nguyện, một tay nâng chiếc gông nặng nề, một tay ôm chặt cuốn sách kinh mép vàng. Tới nơi, ngài xin mấy phút quỳ cầu nguyện tạ ơn Chúa. Ngài xin hoãn một lát rồi lớn tiếng nói đôi lời với những người hiện diện. Sau đó, ngài quay lại nói với viên chỉ huy rằng: tôi xin gửi quan 30 đồng tiền để xin quan một ân huệ. Xin quan đừng cho chém tôi một nhát, nhưng tôi xin chém tôi 3 nhát. Nhát thứ nhất, tôi tạ ơn Chúa đã dựng nên tôi và đưa tôi đến Việt Nam giảng đạo. Nhát thứ hai, để nhớ ơn cha mẹ đã sinh thành ra tôi. Còn nhát thứ ba, như lời di chúc cho các bổn đạo của tôi, để họ bền chí dù có phải chết cho đức tin, theo gương vị chủ chăn của mình, và như thế họ đáng lãnh phần hạnh phúc của các thánh trên trời. Đức cha vừa dứt lời thì quân lính trói ngài vào cây cọc hình thập tự. Dân chúng òa lên nức nở khóc, chiêng trống vang dội. Lý Hình vung gươm lên chém 3 nhát như lời ngài đã xin. rồi dân chúng xông vào đua nhau thấm máu, trong đó cũng có hai người lính ngoại đạo cũng chen chúc thấm máu ngài nên bị tống giam. Đồ đạc sách vở của ngài đều bị đốt hết, áo lễ, chén lễ và các đồ thờ, thì đoàn văn nghệ xin để sử dụng. Thủ cấp và thi hài ngài theo lệnh nhà vua quân lính phải đem đi, buông xuống biển. Sau đó mặc dầu những người làm nghề biển đã lặn xuống nước sâu tìm mà cũng không thấy xác, chỉ vớt được thủ cấp của ngài. Bổn đạo vui mừng, rước về và đức cha Garcia San Pedro Xuyên đã cử hành lễ an táng thủ cấp này tại Bùi Chu. Sau này chủng viện Santo Domingo ở Ocana, Tây Ban Nha đã xin rước thủ cấp của đức cha Jose Sanju Joan về tôn kính vì đức cha là vị thánh tử đạo đầu tiên của chủng viện này. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio XI đã tôn phong ngài lên bậc chân phước cùng với 24 bạn tử đạo cũng thuộc địa phận chung, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.